Chương 969, Thần thoại Đại La chương 969, Thần thoại Đại La Lâm Nhi, ngươi lại bướng bỉnh. Lâm Phàm không nói liếc nhìn nữ vương một cái, chính mình cũng thành người khác y dâm đối tượng, nàng còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác đấy. Hi hi, nói rõ như vậy Lâm Phàm ca ca mị lực đại nha. Nữ vương nghe vậy nhịn không được bật cười, nữ nhi quốc không có nam nhân. Lâm Phàm lại là xuất sắc như thế nam nhân, nhận chào mừng cũng là chuyện rất bình thường. Đi thôi, nữ nhi này quốc non xanh nước biếc, hảo hảo thưởng thức phong cảnh, đừng cho những kia tục niệm cho ảnh hưởng tới tâm trạng. Lâm Phàm lắc đầu, thu thập xong tâm trạng, chuyên chú thưởng thức lên trung quanh tú lệ phong cảnh. Nữ vương thì không còn trêu chọc Lâm Phàm, cùng hắn dạo bước bên hồ, hưởng thụ dậy rồi nhàn nhã đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, dạo chơi ngoại thành thời gian. Cứ như vậy, Lâm Phàm mỗi ngày cùng chúng nữ nói chuyện yêu đương, du sơn ngoạn thủy, tại nữ nhi quốc chờ đợi gần thời gian một năm. Chính hôm đó, Lâm Phàm cảm giác thể nội viên kia thần thoại bổn nguyên chi hạch còn kém một phút đồng hồ liền bị hắn hoàn toàn dung hợp. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, lẻ loi một mình rời khỏi hồng hoang, đi tới hỗn độn trì bên trong. Một phút đồng hồ sau, thần thoại bổn nguyên chi hạch bị Lâm Phàm cho hoàn toàn dung hợp, mà hắn thì một cách tự nhiên theo thần thoại kim tiên cảnh giới tiến cấp tới thần thoại đại la cảnh giới. Thần thoại đại la nhất chứng vĩnh chứng, vĩnh hằng tiêu dao, toàn trí toàn năng, chư thiên duy nhất, trí cao vô thượng, đã là đạo bắt đầu cuối cùng, cũng là đạo căn nguyên. Chư thiên vạn giới đều là ta độc, thế gian vạn pháp đều là ta hóa, đâu đâu cũng có lại không gì làm không được. Ngay tại Lâm Phàm chứng đạo thần thoại đại la một cái mắt, chư thiên vạn giới bên trong, Lâm Động, Lâm Dật, Lâm Lôi, Lâm Hiên, Lâm Phong, Lâm Minh, Lâm Tăng và một đám nhân vật chính tất cả đều toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra, sau đó hóa thành lưu quang biến mất tại rồi nguyên bản thế giới. Một giây sau, Lâm Phàm nhìn trước mặt nhiều như sao trời chính mình cũng là nhịn không được bật cười. Bọn hắn cũng coi như là chính mình một bộ phận, có chính mình hóa thân, có ý nghĩ của mình, thì có tự mình làm động. Sau đó Lâm Phàm phất phất tay, đem trước mặt những thứ này chính mình biến thành hư vô. Chính mình là thần thoại đại la, là chư thiên duy nhất, không cần phân thân tạp niệm. Ngươi cuối cùng hoàn toàn dung hợp trái tim của mình. Đúng lúc này, nhật ký hệ thống thực chất hóa rồi, nó chậm rãi theo Lâm Phàm thể nội bay ra, còn biến thành Lâm Phàm bộ dáng. Đúng vậy a, lần này chuyển sinh rất có ý nghĩa, thực sự là vất vả ngươi. Lâm Phàm đối với nhật ký hệ thống huyễn hóa thành chính mình cũng không giận mình, vì nó vốn chính là chính mình một sợi tơ tình biến thành. Nguyên lai Lâm Phàm vốn là trí cao vô thượng thần thoại đại la, chẳng qua hắn chán ghét chính mình vô tận sinh mệnh cùng vô biên pháp lực, tâm tưởng sự thành, khống chế tất cả thời gian quá lâu, lâu đến chính hắn cũng không nhớ rõ rồi. Hắn cảm giác đã chết lặng, cuộc sống như vậy thực sự quá không thú vị. Thế là liền đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào ở trái tim bên trong, sau đó chuyển thế trùng tu đi. Mà nhật ký hệ thống chính là hắn cho chuyển thế chính mình lưu lại một điểm nho nhỏ giúp đỡ. Ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng trái tim thì nút trong nhật ký hệ thống trong, nhật ký hệ thống sẽ ở thích hợp lúc đem trái tim giao trả lại hắn. Chính là bởi vì nhật ký hệ thống là Lâm Phàm tơ tình biến thành, cho nên nhật ký hệ thống tại phụ trợ Lâm Phàm trưởng thành đồng thời, chủ yếu nhất công năng chính là giúp đỡ Lâm Phàm trải nghiệm thế gian tình yêu, cũng đúng thế thật nhật ký hệ thống nhật ký phó bản chỉ phát cho mỹ nhân nguyên nhân. Nhật ký hệ thống trừ ra thông qua nhật ký phó bản bên trong ghi lại nhật ký thay đổi một cách vô tri vô giác địa nhường những kia mỹ nhân yêu Lâm Phàm bên ngoài, còn đem một ít trước đây sẽ bỏ lỡ Lâm Phàm mỹ nhân đưa đến Lâm Phàm bên người, để tránh Lâm Phàm bỏ lỡ mỹ nhân. Lâm Phàm chuyển sinh tại rồi địa cầu, thông qua đối với địa cầu quan sát nghiên cứu, nhật ký hệ thống phát hiện trên địa cầu những kia hoang tưởng trong tác phẩm nữ nhân đây trong hiện thực nữ nhân càng hoàn mỹ hơn. Thế là vì thuận tiện Lâm Phàm hưởng thụ mỹ nhân, nó cố ý đem Lâm Phàm theo địa cầu đưa đến hoang tưởng thế giới. Cũng đúng thế thật Lâm Phàm chuyển thế tại Tống Võ thế giới, sau đó dần dần nổi lên nguyên nhân. Chủ nhân, bây giờ tu vi của ngươi hoàn toàn khôi phục, đã không cần đến ta rồi, nhưng ta còn muốn thay ngươi làm một chuyện cuối cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Nhật ký hệ thống huyền hóa Lâm Phàm trưng cầu Lâm Phàm bản tôn ý kiến. Nó cũng không có nói chính mình cuối cùng muốn thay Lâm Phàm làm chuyện gì, chẳng qua nó hiểu rõ Lâm Phàm đã hiểu nó nói là chuyện gì. Vì thần thoại đại la toàn trí toàn năng, không có chuyện gì là hắn không biết. Ngươi thật đúng là một sợi tận chức tận trách cơ tình à, đã ngươi muốn làm, vậy liền đi làm đi. Lâm Phàm chầm chậm vào nhật ký hệ thống nhìn một hồi, sau đó cười một tiếng, đồng ý thỉnh cầu của nó. Chủ nhân, ta đi đây. Nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi yêu tản đến chư thiên vạn giới. Nhật ký hệ thống nói xong hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Lâm Phàm trước mặt. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới tất cả mỹ nhân cũng phát hiện tay của mình bên trong nhiều một nhật ký phó bản. Nàng nhóm đối thủ bên trong đột nhiên xuất hiện nhật ký phó bản hoặc kinh hỉ, hoặc sợ hãi, hoặc sợ sệt, hoặc lo lắng, hoặc bình tĩnh. Nhưng mặc kệ là mọi loại tâm trạng bên trong loại nào, tại kinh qua một đoạn thời gian sau cũng chuyển hóa làm rồi tò mò. Thế là nàng nhóm không hẹn mà cùng mở ra trong tay nhật ký phó bản xem xét lên. Phàm ca ca, ngươi đi đâu? Sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Với lại tại sao ta cảm giác ngươi giống như ở đâu thay đổi đâu? Và Lâm Phàm về đến hỗn độn thế giới, chúng nữ vội vàng xuống tới, nàng nhóm cũng phát hiện Lâm Phàm hình như ở đâu thay đổi. Chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi, ngươi cảm thấy ta ở đâu thay đổi? Càng biến đổi thêm dày nặng tâm phí rồi, ngươi giống như là đạo vẫn luôn, lại là đạo cuối cùng, là tất cả kết thúc, lại là tất cả siêu thoát, tựa như là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng lại như là phàm phu tục tử, chẳng qua ngươi đứng ở bên cạnh ta, ta ngược lại thật ra cảm giác được vô cùng an tâm. Hoàng Dung ôm chặt Lâm Phàm cánh tay, cảm thụ lấy hắn tồn tại. Các ngươi nha, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tu vi tiến thêm một bước, đặt tới thần thoại đại la cảnh giới, thành tựu chư thiên trí cao, vạn giới duy nhất thôi. Lâm Phàm nhìn thấy chúng nữ gật đầu như dã tỏi, cũng vô cùng tán đồng Hoàng Dung nói chuyện, không khỏi cười một tiếng giải thích. Tướng công, ngươi lại thành thần thoại đại la a? Chúng nữ nghe vậy giờ mới hiểu được vì sao Lâm Phàm nhìn lên tới đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên lai hắn đạt tới thần thoại đại la cảnh giới. Nàng nhóm thì tu luyện thần thoại đại la pháp, tự nhiên hiểu rõ thần thoại đại la rốt cục là như thế nào tồn tại.
Đúng vậy a, ta hiện tại đã đạt tới toàn trí toàn năng, khống chế tất cả cảnh giới.
Kia tên vô lại, ngươi có thể hay không để cho hài tử của ta sớm chút xuất thế a? Ta cũng nghĩ sớm chút nhìn thấy hắn.
Lâm Nguyệt Như nghe vậy lập tức tiến đến Lâm Phàm bên cạnh, chỉ bụng của mình, muốn cho Lâm Phàm giúp đỡ chính mình.
Ngươi xác định?
Lâm Phàm nghe vậy khỏe miệng mỉm cười địa liếc nhìn Lâm Nguyệt Như một cái, sau đó Lâm Nguyệt Như bụng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nở lớn.
Ngừng, ta đột nhiên cảm thấy hay là tự nhiên dựng dục tương đối tốt, ta cũng không muốn hài tử của ta là trẻ sinh non, dù là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng không được.
Ngay tại Lâm Nguyệt Như cảm giác chính mình sắp chuyển dạ lúc, nàng đột nhiên hối hận rồi.
Con của nàng phải cùng những hài tử khác giống nhau, là bình thường dựng dục ra tới, không thể đốt cháy giai đoạn.
Dù là Lâm Phàm là thần thoại đại la, nhưng hài tử trước giờ xuất thế cũng sẽ không đúng hài tử tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nàng hay là qua không được trong lòng mình kia quan.
Chương 970, liên tiếp của sáng, chương cuối, chương 970, liên tiếp của sáng, chương cuối, ngươi a ngươi, nghĩ vừa ra là vừa ra.
Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tâm niệm khẽ động, Lâm Nguyệt Như bụng lại khôi phục rồi nguyên dạng.
Hắc, ta không phải liền là muốn xem thử một chút, có phải thần thoại đại la thật không gì làm không được mà.
Lâm Nguyệt Như sờ lên bụng của mình, sau đó cười khúc khích nói với Lâm Phàm.
Nguyệt Như, vậy ngươi coi như thực sai lầm rồi, tướng công dù là không phải thần thoại đại la cảnh giới, cũng được, thông qua thời gian đại đạo đến gia tốc hải tử trưởng thành, thời gian với hắn mà nói chẳng qua là cái đồ chơi thôi, ngươi nên nhường chính hắn sinh đứa bé xem xét.
Lúc này Loan Loan vẻ mặt cười xấu xa địa cho Lâm Nguyệt Như ra dậy rồi chú ý tất nhiên thần thoại đại la không gì làm không được, nam nhân kia sinh con ha không thì là một bữa ăn sáng.
Đừng làm rộn, con gái chúng ta quốc nước tử mẫu hà là có thể làm cho nam nhân sinh con a, này cùng thần thoại đại la có quan hệ gì?
Lúc này nữ vương đột nhiên mở miệng nói một câu, nàng tự nhiên hiểu rõ Loan Loan là cố ý nói lời này đến hoạt động tán gẫu Lâm Phàm.
Chẳng qua khéo hiểu lòng người nàng, tự nhiên được mở miệng thay tướng công giải bây rồi.
Tướng công, hiện tại ngươi đến rồi thần thoại đại la cảnh giới, có cái gì cảm giác không giống nhau sao?
Lúc này tiểu long nữ có chút hiếu kỳ địa hỏi một câu, làm một không gì làm không được người, cảm giác như vậy thật được không?
Không có cảm giác đặc biệt gì.
Lâm Phàm lắc đầu, giống như thành tựu thần thoại đại la với hắn mà nói cũng không có cái gì có thể kích động.
Mà sự thực thì xác thực như thế, Lâm Phàm thật không có cảm giác gì, bởi vì này tu vi hay là hắn trước đây tu vi, hắn đã sớm làm qua vô số nguyên hội thần thoại đại la rồi.
Kỳ thực những thứ này cũng không quan trọng, chỉ cần tướng công năng lực luôn luôn bồi tiếp chúng ta là được rồi.
Chúng nữ liếc nhau, sau đó trăm miệng một lời địa nói với Lâm Phàm.
Đây là tự nhiên, ta thế nhưng thần thoại đại la, các ngươi vĩnh viễn thì chạy không thoát của ta không chế.
Lâm Phàm nghe vậy khỏe miệng nhịn không được có hơi dương lên, nàng nhóm đều là chính mình lần này chuyển thế sau đó kết tác, chính mình làm sao có khả năng bỏ cuộc.
Chúng ta đều là nữ nhân của ngươi, cũng không có ai nghĩ đào thoát người khống chế a.
Lý Thanh La nói xong nét mặt lười biếng nằm vào Lâm Phàm trong ngực, thẳng tắp hai ngọn núi vô cùng sống động.
Lâm Phàm muốn khống chế chúng nó, nếu là không đưa tay bị lớn, thật đúng là có chút ít khó khăn.
Cái kia, xin hỏi, nơi này là nơi nào?
Các ngươi là ai?
Đúng lúc này, một mỹ mạo thiếu nữ áo tím đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm cùng chúng nữ trước mặt.
Nhìn thấy chúng nữ tất cả đều trực câu câu mà nhìn mình, thiếu nữ cười không ngớt địa hỏi một câu.
Thú vị à, nơi này có thể là nhà của chúng ta, ngươi đột nhiên đi vào địa bàn của chúng ta, ngược lại là hỏi trước lên chúng ta.
Người cái nào trên đường?
Lâm Nguyệt Như quan sát toàn thể một phen thiếu nữ, phát hiện thiếu nữ áo tím khoảng 17-18 tuổi dáng vẻ, chân mày to cong cong, cười nói tự nhiên.
Một đôi mắt to ngập nước cười yếu ớt thời trên mặt lún đồng tiền nhỏ lõm xuống dưới, nhìn qua ngược lại là có chút cổ linh tinh quái.
Tỷ tỷ, ta không phải cái nào trên đường, ta gọi Cơ Tử Nguyệt, các ngươi có người biết nhau ta sao?
Cơ Tử Nguyệt nghe vậy đánh giá cảnh vật chung quanh, đang khi nói chuyện sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy.
Tướng công,
chúng nữ đương nhiên sẽ không biết nhau Cơ Tử Nguyệt là ai, thế là sôi nổi nhìn về phía Lâm Phàm.
Nàng đến từ bắt đầu.
Lâm Phàm cũng không có quá nhiều giải thích, đồng thời cũng biết Cơ Tử Nguyệt là thế nào tới.
Nàng năng lực trực tiếp bước vào Lâm Phàm hỗn độn thế giới, tự nhiên là mượn nhật ký hệ thống giúp đỡ.
Chẳng qua Cơ Tử Nguyệt lá gan rất lớn à, cũng dám truyền tống đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, đi vào một người hoàn toàn xa lạ bên cạnh.
Người chính là Lâm Phàm.
Mặc dù Cơ Tử Nguyệt đã sớm đoán được Lâm Phàm là ai, rốt cuộc nơi này chỉ có một nam nhân, nhưng Lâm Phàm không mở miệng, nàng vẫn còn có chút không dám xác nhận.
Chẳng qua tất nhiên Lâm Phàm năng lực một ngụm bạch trần lai lịch của nàng, kia nàng tự nhiên cũng có thể khẳng định Lâm Phàm thân phận.
Phàm ca ca, ta có chút hồ đồ rồi.
Kỳ thực đối với Cơ Tử Nguyệt đến phương thức, Hoàng Dung trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán rồi.
Nhưng nàng có chút nghĩ không thông, vì sao nhật ký phó bản sự việc có thể tại Lâm Phàm trước mặt nói?
Lẽ nào là bởi vì thần thoại đại la toàn trí toàn năng, không có chuyện gì năng lực giấu giếm được hắn, cho nên nhật ký phó bản dứt khoát không dối gạt rồi sao?
A, không cần hoài nghi, nàng chính là thông qua nhật ký phó bản tới chỗ này.
Nhìn thấy Hoàng Dung kia vẻ mặt hoài nghi lại không dám khẳng định bộ dáng, Lâm Phàm dứt khoát vừa cười vừa nói:
"Ai nha, tướng công, ngươi biết nhật ký phó bản rồi nha."
Chúng nữ nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, đây là nàng nhóm bí mật lớn nhất, cũng là nàng nhóm duy nhất giấu giếm Lâm Phàm sự việc.
Chẳng qua cho tới nay nàng nhóm không phải muốn gạt Lâm Phàm, mà là căn bản nói không nên lời.
Dù là trước đó đã đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nàng nhóm phát hiện hay là không thể đem nhật ký phó bản sự việc nói cho Lâm Phàm.
"Ta không phải nói nha, ta đã đến thần thoại đại la cảnh giới về sau liền đã toàn trí toàn năng rồi."
Lâm Phàm nhìn thấy chúng nữ vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ, thế là cười lấy giải thích:
"Nguyên lai là như vậy."
Chúng nữ nghe vậy mới chợt hiểu ra, đúng vậy a, nàng nhóm sao không ngờ rằng đâu.
Có lẽ là bởi vì nàng nhóm vô thức không để ý đến chuyện này.
rốt cuộc thần thoại đại la khoảng cách nàng nhóm quá xa vời, đây phàm nhân cùng thần tiên tri ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Nàng nhóm tiềm thức vẫn như cũ hy vọng Lâm Phàm là cái đó sẽ ngượng ngùng, sẽ không ngại, sẽ nghịch ngợm tướng công, mà không phải toàn trí toàn năng, khống chế tất cả thần thoại đại la. Lại nói Cơ Tử Nguyệt, lá gan của ngươi rất lớn à, từ trước đến giờ chưa từng thấy tướng công nhà ta thì dám tiếp nhận nhật ký phó bản truyền thống. Tất nhiên nhật ký phó bản sự việc Lâm Phàm đã biết tất cả rồi, chúng nữ thì không có gì tốt che che lấp lấp. Điển Linh Nhi lúc này sợ hai thản phục địa nói với Cơ Tử Nguyệt. Vì theo nhật ký phó bản trong đến xem, Lâm Phàm là người tốt ta. Mặc dù phong lưu một chút, nhưng mà nam nhân mà, phong lưu rất bình thường, dù sao Lâm Phàm thì sẽ không bắt buộc người khác, vậy ta còn có cái gì phải sợ đâu. Cơ Tử Nguyệt nói xong đi vào Lâm Phàm bên cạnh, thoải mái đánh giá hắn. Ngươi sẽ không sợ nhật ký phó bản trong viết đều là giả, kỳ thực đúng là ta cái thích ép buộc người khác dâm tặc đâu. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó nghiền ngẫm địa đúng Cơ Tử Nguyệt hỏi. Chán, cái đó, ta bây giờ đi về còn kịp sao? Cơ Tử Nguyệt vội vàng lui lại mấy bước, sau đó lắp bắp nói một câu. Ngươi cứ nói đi. Chúng nữ đem Cơ Tử Nguyệt đoàn đoàn bao vây lên, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Cơ Tử Nguyệt sợ tới mức dương nhanh muốn bước, nhe răng trợn mắt, lộ ra nàng răng mèo, tựa hồ là đang cảnh cáo chúng nữ không nên tới gần. Nha, náo nhiệt như vậy. Nhìn tới ta tới đúng lúc. Lúc này một gốc cây liễu xuất hiện, chợt hóa thành một tên đẹp như tiên nữ nữ tử. Chỉ gặp nàng tuyết áo không tì vết, trong sáng như nguyệt, hàng luồng xương trắng tràn ngập tại quanh thân, quanh thân dường như liễu thần ma tại ngâm sướng, xem xét chính là cái có lai lịch lớn nhân vật. Đương nhiên, này dị tượng dọa không ngã đã thành thần thoại chân tiên chúng nữ, càng dọa không ngã thần thoại đại la cảnh giới Lâm Phàm. Tỷ tỷ, chúng ta chạy ngay đi, nơi này là hang sói. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy nữ tử áo trắng này quen thuộc đăng tràng cách thức, hiểu rõ đối phương giống như chính mình, cùng là thiên ngai lưu là người, thế là trong lòng cảm giác thân thiết tỏa ra, đội vàng lôi kéo nữ tử áo trắng tay nói. Nơi này là hang sói sao? Ta nhìn xem không như. Nữ tử áo trắng còn chưa mở miệng, lại một vị mặt mang mặt nạ đồng xanh nữ tử đống nhiên xuất hiện, nàng lặng lặng đánh giá rồi Lâm Phàm một phen rồi nói ra. Theo mặt nạ đồng xanh nữ tử giáng lâm, hỗn độn thế giới hình như phát động rồi cái gì cơ quan bình thường, liên tiếp 2-3 lần mà xuất hiện rất nhiều đạo giáng lâm của sáng. Đúng lúc này một vị lại một vị tuyệt đại phong hoa mỹ nhân theo trong cột ánh sáng đi ra. Nàng nhóm hoặc ngây thơ, hoặc vũ mị, hoặc khó gần, hoặc trang nhã, hoặc khả ái, hoặc gợi cảm. Giờ khắc này hỗn độn thế giới giống như tập hợp đủ rồi trong thiên hạ khác nhau phong thái mỹ nhân, bất luận ngươi thích gì dạng nơi này cũng có. Liêu Thần, loại người hung ác, Ứng Hoan Hoan, Phương Thanh Tuyết, Khương Lập, Linh Lung, Yến Thủy Thiên, Tiểu Vũ, Vũ Hinh, Mạc Sơn Sơn, Thiên Nhật Tuyết, Diệp Hồng Ngư, Bị Bị Đông, Lăng Thanh Trúc. Theo trong cột ánh sáng đi ra chúng nữ nhìn nhau, sau đó cởi lấy hướng Lâm Phàm giới thiệu rồi chính mình. Ta là Lâm Phàm, chắc hẳn các ngươi đều biết rồi, đây đều là thê tử của ta, chào đón ngươi nhóm đi vào hỗn độn thế giới của ta. Người đến đều là khách, hôm nay ta liền mở một hồi bàn đảo yến, cùng chư vị cùng vui. Lâm Phàm cười lấy đúng chúng nữ gật đầu, sau đó vung tay lên, mang theo chúng nữ đi tới tinh không trong. Tiếp xuống bàn đảo thịnh yến chính thức bắt đầu, vô số linh đan linh quả, quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng phượng thủy, kỳ chân dị bảo tùy ý địa bày ra tại chúng nữ trước mặt, cung cấp nàng nhóm hưởng dụng. Chúng nữ thì không khách khí với Lâm Phàm, uống vào linh tiểu, ăn lấy linh quả, thưởng thức gan rồng phượng thủy. Trong bữa tiệc tùy ý địa trò chuyện riêng phần mình thế giới tin đồn thú vị, giống như giữa lẫn nhau là hiểu nhau vạn năm lâu láo hữu giống như. Lâm Phàm thỏa mãn nhìn một màn này, ăn hắn đồ vật, kia thì là người của hắn. Chỉ có thu hết chư thiên vạn giới mỹ nhân, lúc này mới không cô phụ nhật ký hệ thống, thì liền là chính mình kia một sợi tơ tình dụng tâm lương của a. Như thế lại qua 4 năm sau, Đường Tăng sư đổ đi tới Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng chư bát giới cùng Sa Tăng vì khát nước, lầm uống tử mẫu hà bên trong thủy, cảm giác trong bụng đau đớn khó nhịn. Thế là đi vào bờ sông một tòa rộng rãi phủ đệ, chuẩn bị tìm kiếm trong phủ người giúp đỡ. Các ngươi là uống tử mẫu nước sông đi, vậy mọi người muốn đi giải Dương Sơn tụ tiên năm trong, chỉ có uống nơi đó lạc thai tuyệt thủy, đứa nhỏ này mới có thể đánh dụng đấy, bằng không 3 ngày sau, hài tử thì hoa hoa rơi xuống đất lạc. Cửa phủ đệ có một 7-8 tuổi tiểu nữ hài chính cùng một người nam nhân nằm ở trên ghế nằm phơi nắng. Nam nhân trên mặt đóng trương khăn tay, hình như đã ngủ rồi, Đường Tăng sư đồ thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Chẳng qua tỉnh dậy tiểu nữ hài ngược lại là vừa thông minh vừa nóng tâm, nàng không chỉ khám phá Đường Tăng sư đồ bất cảnh, còn cho bọn hắn đưa ra giải quyết chi pháp. A Di Đà Phật, đa tạ vị tiểu thí chủ này chỉ điểm sai lầm. Đường Tăng không người cảm tạ một câu, sau đó vội vàng mang theo chư bắt giới bọn hắn rời khỏi. Rốt cuộc chỉ có 3 ngày, bọn hắn nhất định phải sớm chút uống đến lạc thai tuyệt thủy, đem hài tử đánh dụng mới được. Bằng không nam nhân sinh con, hay là Phật môn cao tăng sinh con, việc này nếu là chuyển đi, tiêu kinh tuyến Tây cũng không cần lấy. Lúc gần đi Lục Nhĩ Mi hầu nhìn trên ghế nằm nam nhân một chút, lại nhìn một chút phủ đệ bảng hiệu bên trên Lâm phủ 2 cái chữ to, sau đó như có điều suy nghĩ rời đi. Thanh Nhi, cha ngươi ngủ thiếp đi sao? Còn có, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào đâu? Và Đường Tăng sư đổ sau khi rời đi, trong phủ đệ đi ra một vị nữ tử áo trắng, nàng thuận miệng hỏi tiểu nữ hài một câu. Liêu Thần mụ mụ, cha ta ngủ thiếp đi, tiểu Vũ mụ mụ còn dùng tay khăn che khuất cha mặt, phòng ngừa cha dám đen. Vì cha dám đen thì khó coi. Phốc phốc, ai nói với ngươi a? Từ Nguyệt mụ mụ cùng Linh Lung mụ mụ cũng nói như vậy. Vậy các nàng người đâu? Nàng nhóm hồi thế giới của mình rồi, nói nếu lại tìm cho ta mấy cái mụ mụ quay về. Đúng rồi, Liễu Thần mụ mụ, từ Đinh Giao A Di để cho ta đổi giọng gọi Đinh Giao mụ mụ, hiện tại ta đã có hơn ngàn vị mụ mụ, thời gian này khi nào mới có thể đến đầu nhà? Ừm, chờ ngươi lớn lên đi. Hết cho bộ.